This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chương trình trong ngày trên làn sóng của đài 1600 AM Dallas. Bà Bảo xin được chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Ngay sau đây mời quý thính giả đến với chương trình Máy Dầm Sơn Khê do anh Phan Quang Trọng phụ trách trên làn sóng của đài. Chương trình được thực hiện vào mỗi sáng thứ hai hàng tuần từ lúc 11 giờ đến 11 giờ 30 trên làn sóng của đài 1600 AM. Và thưa quý vị, ngày hôm nay bà Bảo xin mời quý vị cùng nghe một đoạn phỏng vấn của anh Phan Quang Trọng với em Thảo từ Hà Nội. Em Trịnh Thị Thảo là con gái và là cũng là một trong ba người con của bà Cấn Thị Thêu, người nông dân đã kiên cường tranh đấu đòi nhà cầm quyền Cộng sản phải trả đất hay là đền bù cho dân Dương Nội trong nhiều năm qua. Đây là lần thứ ba bà Cấn Thị Thêu bị bắt, và lần này bị tuyên án 8 năm tù cùng với người con trai là em Trịnh Bá Tư, cũng bị 8 năm tù và 3 năm quản chế với tội danh là chống phá nhà nước Việt Nam. Nhưng thực tế là nhà cầm quyền muốn dập tắt tiếng nói can đảm và bền bỉ của bà Cấn Thị Thêu và gia đình. Sau đây xin mời quý vị cùng lắng nghe đoạn phỏng vấn của anh Phan Quang Trọng.
Chương trình Máy Dầm Sơn Khê, chúng tôi là Phan Quang Trọng, xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, Tòa án tỉnh Hòa Bình vào chiều ngày 5 tháng 5 vừa qua đã tuyên án nhà hoạt động Cấn Thị Thêu và con trai là Trịnh Bá Tư mỗi người 8 năm tù và 3 năm quản chế với cáo buộc cái tội là làm, tàng trữ và phát tán tài liệu tuyên truyền chống nhà nước theo điều luật 117 Bộ Luật Hình sự Việt Nam năm 2015. Và thưa quý vị, bên phía đầu dây bên kia, chúng tôi hôm nay được rất có hân hạnh có sự có mặt của em Trịnh Thị Thảo, là người con thứ hai của bà Cấn Thị Thêu. Chào chào cháu Thảo.
Cháu chào bác ạ. Tôi xin chào quý vị khán giả đang nghe đài ạ.
Vâng, cảm ơn cháu đã dành cho quý vị khán giả tại tiểu bang Texas được biết rõ thêm. Chú muốn tìm hiểu thêm về cái phiên tòa xử mẹ của cháu vào ngày 5 tháng 5 vừa qua. Nhưng mà trước hết chú muốn tìm hiểu xem là thứ nhất là cháu là người con thứ hai phải không ạ? Trong ba người con của ông bà Trịnh Bá Khiêm và bà Cấn Thị Thêu, phải không ạ?
Dạ vâng, đúng ạ.
Rồi cháu được sinh ra và lớn lên ở Dương Nội.
Cháu sinh ra là ở Hòa Bình bác ạ. Quê gốc nhà cháu là ở Dương Nội ạ.
À, quê gốc là Dương Nội.
Vâng ạ.
Rồi trong cái thì là cháu lớn lên ở Dương Nội hay là cháu lớn lên ở Hòa Bình?
Cháu lớn lên ở Hòa Bình bác ạ.
À vâng, ở Hòa Bình. Thì bác muốn thứ nhất là bác muốn tìm hiểu xem là bác biết là cháu và người chị dâu, tức là vợ của anh Trịnh Bá Phương, và bác cũng được biết là anh Trịnh Bá Phương cũng hiện đang bị giam tại Hà Nội, được dự cái phiên tòa xử mẹ của cháu vào ngày 5 tháng 5 vừa qua. Thì trước nhất là bác muốn tìm hiểu, thứ nhất là đây không phải là lần đầu tiên mẹ cháu bị bắt phải không?
Dạ đúng ạ, đây là lần thứ 3 mẹ cháu bị bắt ạ.
Lần thứ 3, và lần thứ nhất thì bị bắt vào năm nào cháu còn nhớ không?
À, lần thứ nhất là mẹ cháu bị bắt vào năm 2014 ạ.
2014.
Lần thứ 2 là mẹ cháu bị bắt vào năm 2017 ạ. Và lần gần đây nhất là năm 2020 ạ.
Và cả 3 lần đều bị quy một cái tội giống như là đã từng tuyên án trong ngày hôm nay phải, hay là hai lần trước là vì lý do gì?
Trong lần đầu tiên thì họ quy vào cái tội chống người thi hành công vụ ạ. Lần thứ hai thì họ quy vào tội gây rối trật tự công cộng. Lần thứ ba thì họ quy vào tội chống phá chính quyền nhân dân ạ.
Thì cái lúc mà mẹ cháu bị bắt đó, là cách đây khoảng hơn 10 tháng, thì là mẹ cháu bị bắt cùng với hai người con trai, tức là anh của cháu là anh Trịnh Bá Phương và em của cháu là Trịnh Bá Tư, phải không?
Dạ vâng ạ, mẹ cháu bị bắt cùng với anh trai và em trai của cháu ạ.
Thì cháu có nhớ là lúc mà mẹ cháu với lại hai người anh, một người anh và một người em của cháu đó, thì họ quy tội, lúc đó họ quy tội mẹ cháu và người anh và người em tội gì?
À, cả ba họ đều quy tội là chống chính quyền nhân dân ạ.
Chống chính quyền,
chống phá chính quyền nhân dân ạ.
Vâng. Thì cháu cũng xin cháu cũng cho biết đó là trong những cái hình từ năm 2010 cho đến giờ, mẹ cháu là một trong những người phụ nữ rất là kiên cường chống lại cái chủ trương của nhà nước là chiếm đất của người dân Dương Nội và bán lại cho những cái nhà đầu tư với cái giá là gấp hàng ngàn lần cái giá đền bù, phải không?
Dạ vâng, đúng rồi ạ.
Vâng. Vậy là trong cái quá trình mà giam hơn 10 tháng đó, thì là cháu hoặc là gia đình ba cháu là ông chị Bá Khiêm có được vào thăm hỏi là biết hay là biết tin tức của mẹ và người anh hoặc là người em hay không?
Dạ, trong cái quá trình giam giữ này thì gia đình cháu không được bất kỳ được cuộc gặp thăm gặp nào hay cuộc gọi điện từ trại giam của mẹ cháu về nhà, không được gặp gì cả bác ạ.
Và người anh thì bị giam ở Hà Nội, còn mẹ cháu với lại em Trịnh Bá Tư thì bị giam ở đâu?
Ở trại tạm giam công an tỉnh Hòa Bình bác ạ.
Tỉnh Hòa Bình.
Vâng.
Thì bác cũng muốn tìm hiểu xem là từ nãy giờ cháu nói hai cái địa điểm là tỉnh Hòa Bình và làng Dương Nội đó, thì hai cái chỗ đó cách nhau khoảng bao xa?
Dạ hai cái chỗ này cách nhau độ khoảng gần 100 cây số.
100 cây số, còn Dương Nội là cách Hà Nội khoảng bao nhiêu cây số?
À, Dương Nội cách Hà Nội độ khoảng cách trung tâm Hà Nội khoảng 10 cây số ạ.
10 cây số. Rồi sau 10 tháng thì tòa bắt đầu liên lạc với gia đình cháu để mà mời gia đình tới tham dự cái phiên tòa, phải không?
À, họ không mời bác ạ. Họ không đưa bất cứ một cái giấy mời nào để mời các thành viên trong gia đình cháu tham dự phiên tòa. Họ có mời các xóm trưởng, bí thư và công an xóm thôi ạ. Chứ họ không mời gia đình cháu ạ.
Nhưng mà cháu biết được tin này và cả gia đình đều đến tòa án.
Dạ, vâng ạ.
Thì làm sao mà họ chỉ cho cháu và người chị dâu, phải không? Tức là vợ của anh Trịnh Bá Phương vào trong tòa mà không cho bố cháu vào?
Cái hôm đấy là bố cháu đi làm chứng minh thư ạ. Thì chưa có chứng minh thư mới nên là chưa có chứng minh thư nên là họ không cho vào ạ.
Họ lấy cái cớ là phải.
Họ cũng biết là bố cháu là chị Bà Khiêm ạ.
À.
Nhưng họ viện lý do đấy là họ không cho vào ạ.
À, họ viện lý do đó. Nhưng mà hai cháu thì lại được vào.
Vâng.
Thì cháu có thể tả lại cái phiên tòa nó thế nào?
À, phiên tòa đấy thì ngay từ lúc đầu thì cháu đến phiên tòa độ khoảng 6 giờ 15 phút sáng thì khung cảnh phiên tòa thì độ khoảng vài trăm công an ninh thường phục sắc phục, rồi các họ huy động 4 xe cứu hỏa và một số xe khách xe buýt đến để chắn cái vỉa hè đấy, chỗ mà bà con Dương Nội ngồi đấy để đồng hành với mẹ cháu cùng phiên tòa đấy, thì họ chắn hết rồi họ mang xe cứu hỏa đến chắn hết rồi xe phá sóng ạ, xe phá sóng đến để họ phá sóng để cho không có cái thông tin nào để đưa ra ngoài. và họ có trang bị cả lính bắn tỉa trên nóc cái tòa nhà tòa án ạ. Thì khi vào phiên tòa thì mẹ cháu và Tư có được ông chủ tọa phiên tòa ông hướng dẫn cách xưng hô. Ông bảo là mẹ cháu và Tư xưng hô bị cáo. Với hội đồng xét xử, mẹ cháu và Tư nói là tôi, hai người đều nói là tôi không có tội nên tôi sẽ xưng tôi với hội đồng xét xử. Trong phiên tòa thì họ hỏi mẹ cháu với Tư tên gì, mẹ cháu và Tư cùng nói là tôi là nạn nhân của cộng sản. Rồi mẹ cháu có tố cáo cái nơi giam giữ mẹ cháu là có giam chung mẹ cháu với người bị nhiễm HIV. Và trong cái thời gian giam chung đấy thì người ta có đánh nhau, thì mẹ cháu có can họ ấy, thì mẹ cháu bị xước tay, thì đề nghị là được trại giam đưa đi điều trị phơi nhiễm thì họ không cho đi điều trị ạ. Họ nói là mẹ cháu bây giờ cũng nhiều tuổi rồi, nếu mà có bệnh thì chết cũng được. Và tiếp theo là cái phòng giam của mẹ cháu tố cáo cái nơi giam giữ, cái phòng giam của mẹ cháu 7m2 mà giam 13 người. Trong những cái ngày đầu thì mẹ cháu không được cấp nước uống mà phải uống nước bể. 7 ngày đầu không được uống nước, họ cho họ cấp uống cái nước dùng để tắm giặt sinh hoạt đấy ạ. Và tiếp theo là họ không cho mẹ cháu nhận quần áo trong những cái ngày đầu vào để thay giặt, họ không cho nhận, gia đình gửi vào họ không cho nhận. Và Tư có tố cáo cái viên an ninh, viên kiểm sát viên có trong cái quá trình điều tra có nhục mạ rồi chửi rủa xúc phạm Tư. Tên này, ông này tên là Vũ Bình Minh ạ. Và trong cái phiên tòa thì có ông điều tra viên có nói là nếu như nhận tội thì sẽ cho 6 năm tù, mà không nhận tội thì sẽ 8 năm tù. Thì trong y như rằng là sau khi kết án là họ cho 8 năm tù. Và trong cái quá trình xét xử thì họ nói họ xoay quanh 8 cái video của phát rất là trung thực khách quan của cái vụ việc xảy ra ở Đồng Tâm ấy. Thì họ nói là những cái video này là video chống phá chính quyền. Thì mẹ cháu với Tư nói là tất cả những cái video này đều trung thực khách quan. Thì hội đồng xét xử nói là mẹ cái phát những cái video này nhằm mục đích gì thì mẹ cháu và Tư đều nói là nhằm mục đích là chặn đứng những cái âm mưu, chặn đứng cái quan chức tổng tài cộng sản cướp đất của dân ạ. Thì mẹ cháu với Tư mục đích như thế ạ. Và họ nói là chống phá chính quyền nhân dân, thì mẹ cháu với Tư đều nói là chống phá thì chính quyền này là chính quyền của các quan chức cộng sản, còn không phải là chính quyền nhân dân, nên là chúng tôi không chống phá chính quyền nhân dân. Tiếp theo là các chứng cứ, các luật sư đưa ra những cái bào chữa thì bác bỏ hết những cái mà cái hội đồng xét xử cáo buộc, tòa cáo buộc, nhưng mà họ không nghe gì ạ. Họ vẫn tuyên án rất là nặng nề đối với mẹ cháu và Tư, là kết án là 8 năm tù và 3 năm quản chế ạ. Thì mẹ cháu với Tư thì cũng rất là bình thản đón nhận cái kết án của họ, và rất là mạnh mẽ kiên cường ạ. Sau khi nghe lời tuyên án thì mẹ cháu và Tư đều nói là đả đảo cộng sản, đả đảo cộng sản ạ.
Và trong cái phiên tòa đó thì là có mẹ cháu và em Tư có một số luật sư bảo chữa, thì ngoài anh luật sư Đặng Đình Mạnh thì còn có những vị luật sư nào khác?
Dạ, còn có luật sư Lê Văn Luân ạ, luật sư Ngô Anh Tuấn, luật sư Phạm Lệ Quyên ạ. Tất cả là có 4 luật sư bảo chữa cho mẹ và em cháu ạ.
Và phải nói đây là những luật sư rất là am hiểu cái luật nhà đất cũng như là tình hình nhà đất tại Việt Nam và nhất là tại Dương Nội, phải không?
Dạ vâng, đúng ạ. Bốn luật sư rất là hiểu những cái vụ việc xảy ra ở chỗ chúng cháu ạ.
Còn trở lại cái tình hình giam giữ của em Trịnh Bá Tư thì là cháu có biết thế nào về cái tình hình giam giữ của em Tư trước khi mà đưa ra cái phiên tòa?
Em Tư thì cháu chưa cháu không không có thông tin gì, vì Tư không nói gì ở tòa. Chỉ có cái tình hình giam giữ của mẹ cháu thì rất là tệ ạ. 7 mét vuông mà giam 13 người.
13 người.
Vâng, lại còn giam chung với người bị nhiễm HIV nữa.
Rồi khi mà ra tòa như vậy là chắc chắn là cháu đâu có được phép nói chuyện với mẹ và em phải không?
Dạ, chú chỉ nói chung cũng hạn chế ạ, nói được một vài câu ạ. Mẹ cháu có nói với cháu là trừ khi nhà cầm quyền cộng sản họ giết cả nhà mình thì mình phải chỉ còn, nếu mà còn một người sẽ vẫn tiếp tục sẽ đứng lên, vẫn sẽ lên tiếng ạ.
Wow. Cháu có biết là cái phiên tòa này đã gây nên cái sự phẫn nộ rất là lớn ở những cái người mà tranh đấu nhân quyền trong Việt Nam, như là chú biết là chẳng hạn như là ông Matthew Parker, ông là giám đốc chương trình châu Á của Article 19. Ông là một tổ chức bảo vệ quyền tự do ngôn luận có cái trụ sở tại Anh Quốc. Thì ông đã kêu gọi Việt Nam ngưng ngay những hành vi quấy rối bằng tư pháp đối với mẹ của cháu là bà Cấn Thị Thêu và em Trịnh Bá Tư, và cũng lên tiếng là kêu gọi chấm dứt đàn áp và tiếng nói độc lập hơn nữa, nhất là trong cái bộ luật hình sự của Việt Nam phải được sửa đổi làm sao cho phù hợp với luật nhân quyền của quốc tế. Cháu nghĩ thế nào về cái nhận định của ông giám đốc chương trình châu Á này?
Cháu thấy cái nhận định cái lên tiếng của giám đốc nhân quyền châu Á này thì cháu rất là đồng tình ạ. Và cháu cũng rất cảm ơn ông đã lên tiếng cho mẹ và em của cháu ạ.
Và ngoài những cái nhận định của những người quan sát tình hình nữa, thì chú cũng thấy chẳng hạn như là ông luật sư Đặng Đình Mạnh, ông thì ông cũng cho rằng cái luật 117 đó, họ gọi là cái luật làm, tàng trữ, phát tán và tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá nhà nước không nên có trong luật hình sự, vì nó đã đi ngược với điều 25 của Hiến pháp Việt Nam về quyền tự do ngôn luận. Vì vậy bản án 16 năm tù theo luật sư Đặng Đình Mạnh là một cái oan sai rất là lớn đối với gia đình của cháu. Thì ngoài luật sư Mạnh thì cháu có nghe những cái luật sư khác lên tiếng thế nào về cái vụ án vừa rồi không? Nhất là ba vị luật sư bào chữa cho mẹ của cháu.
Các luật sư có tranh luận, tại phần tranh luận là tòa phải xem xét cái nguyên nhân để dẫn đến nguyên nhân để những cái sự việc xảy ra, ví dụ như là ở chú Đoàn Văn Vươn chẳng hạn, tòa phải tìm ra nguyên nhân để giải quyết cái vấn đề đất đai, mà cái vấn đề đất đai là cái vấn đề là tạo ra rất nhiều những cái người mà người ta sẽ lên tiếng ạ. Nên là các luật sư có nói là tòa giải quyết là cái nguyên nhân là cái nguyên nhân đất đai ạ. Bởi vì là họ thu hồi đất với cái giá rất là rẻ mạt, xong là họ phân lô, họ bán nền với giá rất là cao ạ. Nên là chính vì cái nguyên nhân đấy nên là xảy ra cái tình trạng khiếu kiện đất đai kéo dài, và mong tòa xem xét cả cái nguyên nhân về cái nguồn gốc đất đai, nhưng mà tòa bỏ ngoài tai hết cái tranh luận của các luật sư ạ, cái phần biện hộ của các luật sư ạ. Và trong cái phần biện hộ đấy thì các luật sư có nói là gây chống phá chính quyền, gây hoang mang trong dư luận. Thì có hỏi mẹ cháu là hàng xóm láng giềng hay những cái người xung quanh bà có ai có bị hoang mang không, thì mẹ cháu nói là chẳng ai hoang mang cả, chỉ có các ông cộng sản gây tội ác cho nhân dân thì các ông mới hoang mang ạ. Thế ạ.
Theo như một trong những cái video mà bác xem của anh Trịnh Bá Phương đó, tức là người anh của cháu đó, thì chú mới biết đó là họ thu hồi đất của người dân Dương Nội và họ trả một cái giá phải nói là rất là rẻ mạt, tức là chỉ bằng 0.64% cái giá mà họ bán ra ngay từ đầu, tức là họ kêu giá đó, lúc mà giá bán ra xong có thể hơn rất là nhiều. Vâng, tức là gấp hàng ngàn lần. Đây là một cái tội ác, và thật sự ra đây là một cái sự cướp bóc đất đai của người dân mà họ sống trên mảnh đất đó, có thể nói là cả hàng ngàn năm, phải không cháu?
Vâng ạ, mẹ cháu có nói là cái đất đai này là cái đất đai của cha ông chúng tôi để lại từ ngàn năm để lại, chứ các ông cộng sản mới có được gần 100 năm nay mà các ông đòi cái quyền quản lý đất đai của chúng tôi, thích cướp bóc thế nào thì cướp bóc ạ.
Rồi bên cạnh cháu và gia đình cháu thì chú cũng biết là có rất là nhiều người dân đương đội đã đến để ủng hộ, cháu nói là để ủng hộ tinh thần của mẹ của cháu và em chị Bá Tư. Thì là có khoảng bao nhiêu người đã đến?
Có khoảng 40 người ạ.
40 người.
Từ 4 giờ sáng bác ạ.
Từ 4
giờ sáng để lên đến trên tòa đấy ạ.
Tại như cháu nói là tức là cái phiên tòa này được tổ chức ở Hà Nội, trong khi mẹ Dương Nội
tổ chức ở Hòa Bình đó.
Hòa Bình, tổ chức Hòa Bình, mà Dương Nội lên Hòa Bình là phải đi từ 4 giờ sáng. Mà phiên tòa bắt đầu từ khoảng mấy giờ cho đến mấy giờ thì xong?
Họ bắt đầu từ 8 giờ sáng đến 11 giờ rưỡi, họ nghỉ nghỉ xong là đến 1 rưỡi đến tầm 6 giờ. Tầm 6 giờ thì chiều thì mới xong bác ạ.
Thì họ tuyên án.
Vâng ạ.
Và những cái người dân Dương Nội cũng như là ba của cháu là không có được phép vào bên trong cái khu vực tòa án mà phải đứng ở bên kia đường.
Đúng ạ, bên kia đường.
Và bên cạnh đó cháu có thấy là có những cái nhà báo ngoại quốc hay là hoặc là tòa đại sứ Hoa Kỳ có mặt ở trong phiên tòa, có mặt ít nhất là trong cái khu vực tòa án đó không?
Thì cháu không thấy ạ. Có thể là hay là cháu không nhìn thấy, nhưng mà trong phiên tòa thì không thấy ạ.
Phiên tòa. Theo cháu thì cháu cảm tưởng thế nào? Tại vì cháu là một trong những người mà đã biết cái tình hình gia đình, cái tình hình mà đàn áp, và đặc biệt là cháu ngồi trong cái phiên tòa ngày hôm đó, thì theo cháu cảm tưởng cái phiên tòa đó thế nào, ngoài những cái diễn tiến như cháu vừa kể ra?
Bác có thể hỏi lại được không ạ? Bác có thể hỏi rõ hơn được không ạ?
Vâng, chú muốn hỏi đó là cái nhận định của cháu về cái phiên tòa thế nào?
Nhận định của cháu ạ, thì cái phiên tòa này là cái phiên tòa rừng rú ạ, phiên tòa mà án bỏ tù đã có sẵn ạ, nên là họ chỉ mở cái phiên tòa đấy chỉ để lấy lệ thôi. Còn ngay từ đầu em Tư của cháu đã nói, ngay từ bắt đầu mở đầu phiên tòa em Tư cháu đã nói là viên điều tra viên có nói là nếu mà nhận thì là nhận tội thì là 6 năm, mà không nhận tội thì là 8 năm. Thì cháu nghĩ là cái án bỏ tù ấy, họ đã định sẵn trước án rồi ạ.
Dạ, đúng rồi, họ đã định trước rồi. Mà nếu nhiều khi mình nhận tội thì mình không biết là cái án này nó sẽ lên đến mức độ nào.
Dạ vâng ạ, họ ngay từ đầu họ nói là nếu mà nhận tội thì 8 năm, 6 năm ạ. Không nhận tội thì 8 năm.
Thì chú có đọc một số những cái nhận định của các luật sư đó, thì chú cũng xin nhắc lại là luật sư Đặng Đình Mạnh thì phải, thì ông nói là ông đã tham dự nhiều cái tòa án, nhiều phiên tòa mà xử những người có tội liên quan đến chính trị. Nhưng mà ông nói là hôm qua, tức là ngày 5 tháng 5 vừa rồi đó, ông đã nói là tôi phải nói đây là một phiên tòa hết sức là ấn tượng. Họ được xem như là những người nông dân, tức là ông nói đến mẹ của cháu với lại em Trịnh Bá Tư đó. Nhưng mà thái độ của họ thể hiện trước tòa, bản lãnh của họ, sự bất khuất, kiên cường của họ, cách ứng xử của họ làm tôi hết sức bất ngờ. Chúng tôi hết sức khâm phục với những người phải mang tội danh như vậy. Chính những người luật sư được biện hộ cho mẹ của cháu và của em Trịnh Bá Tư đã phải rất là ngạc nhiên với cái thái độ bất khuất, kiên cường của mẹ và của em Trịnh Bá Tư. Cháu cảm tưởng thế nào khi mà cháu, mặc dù là cháu biết là đây là cái phiên tòa đã xử sẵn với một cái án lệ gần như là đã đặt sẵn, nhưng mà khi mà họ tuyên bố 16 năm tù cho cả hai người cộng với 6 năm quản chế của cả hai người, thì là một người con, sinh trong cái gia đình mà mẹ cháu đã tranh đấu từ năm 2010 cho đến giờ, tức là gần 11 năm nay, cháu cảm thấy thế nào? Cháu cảm tưởng thế nào?
Cảm nghĩ của cháu lúc cái phiên tòa đấy thì rất là bức xúc ạ, rất là uất nghẹn trong người, uất nghẹn mà đến bây giờ cái cảm giác này vẫn chưa hết ạ. Phiên tòa mà họ kết án một người mà chỉ đứng lên để lên tiếng những cái bất công của chế độ, chỉ mong muốn để chống tham nhũng, chống độc tài của khả tham nhũng mà họ kết án một bức án quá là nặng nề. Thực sự bây giờ cháu vẫn còn cảm thấy rất là bức xúc, và trong người lúc nào cũng cảm thấy là rất là uất nghẹn.
Chú cũng xin chia sẻ cái sự đau đớn và cái cháu dùng cái chữ uất nghẹn. Tại vì chú biết là gia đình của cháu là hơn 11 năm nay, và mẹ của cháu đây là lần, không phải là lần đầu mà lần thứ ba phải lao vào cái con đường lao lý để tranh đấu cho cái quyền được giữ đất của người dân Dương Nội. Và theo cháu thì cháu nghĩ tại sao chính quyền Cộng sản đã tìm đủ mọi cách để dập tắt cái tiếng nói của mẹ cháu?
Theo cháu thì chính quyền Cộng sản họ muốn bịt miệng mẹ cháu để họ lấy đấy cho những cái người khác làm gương, đấy là đấy lên tiếng như vậy sẽ bị như vậy, bị kết án nặng nề như vậy. Vì chủ yếu là họ Cộng sản họ dựa sống trên sự cướp bóc, họ cướp bóc từ Bắc vào Nam, chỗ nào có miếng mồi ngon thì họ cướp bóc. Nên là có cái tiếng nói nào đấu tranh mà nói đến cái vấn đề đất đai thì họ, cháu nghĩ là họ sẽ dập tắt lại. Và đặc biệt là cái đợt mà xảy ra vụ Đồng Tâm thì mẹ cháu Tư và anh Phương đã đưa tin rất là trung thực khách quan cái vụ việc xảy ra Đồng Tâm, thì cái vụ việc Đồng Tâm họ quá sai, nên là họ muốn bịt miệng mẹ cháu và anh Phương và Tư để không có cái thông tin gì để cho cộng đồng trong nước ngoài nước biết về cái tội ác của họ, nên là họ muốn bắt giam mẹ cháu anh Phương và Tư.
Chú cũng biết là hình như là cháu mới lập gia đình và mới có con phải không?
Dạ cháu lập gia đình, cháu được 2 đứa con rồi bác ạ.
Vâng, rồi lúc mà có đứa con thứ hai là mẹ cháu bị bắt lần thứ ba, thì chú đọc báo chú thấy là mẹ có lúc mà có dịp nói chuyện với cháu thì mẹ cháu đã nói với cháu điều gì về cái người cháu mà chưa có được gặp?
Có lẽ là lúc mà đấy là vợ anh Phương được vài ngày
ạ. Vâng.
Thì mẹ cháu có nói với vợ anh Phương là để mà mẹ không chăm được con, mẹ thương con lắm, thôi con cố gắng. Vâng, vợ anh Phương vừa để được 3 ngày ạ.
Chú cũng biết là mẹ cháu cũng dặn các cháu là nếu mà mẹ cháu có phải hy sinh trong cái cuộc đấu tranh này đó, thì trong gia đình các cháu nếu mà ai còn sống thì vẫn tiếp tục cái con đường đấu tranh này. Vâng, cháu có nghĩ là cháu sẽ tiếp tục cái con đường của mẹ cháu không?
Vâng, cháu sẽ tiếp tục bác ạ. Cháu sẽ từ cái ngày mẹ và anh Phương cháu từ bị bắt thì cháu vẫn sẽ tiếp tục lên tiếng, làm những cái việc làm giống như mẹ cháu và anh Phương và Tư, kể cả bố cháu và chị vợ anh Phương cũng sẽ tiếp tục bác ạ.
Cảm ơn cái tinh thần của cháu, và cảm ơn cháu đã dành những cái chia sẻ, những cái suy tư và những cái nhận định cũng như là những cái diễn tiến của phiên tòa của mẹ cháu. Và chú cảm ơn cháu, cảm ơn gia đình của cháu, và chú cũng xin thân chúc cho gia đình được mọi sự bình an trong những ngày tháng sắp tới. Vậy trước khi chia tay trong ngày hôm nay, cháu có cái điều gì cháu muốn chia sẻ với đồng bào Việt Nam đang sống ở nước ngoài, đang nghe cái tiếng nói của cháu hay không?
Qua đây cháu qua đài thì Thì cháu xin cảm ơn tất cả các cộng đồng ở nước ngoài đã luôn quan tâm, chia sẻ, động viên trong suốt cái thời gian mà ba người thân của gia đình cháu bị bắt. Cháu không biết nói gì, cháu chỉ biết gửi lời cảm ơn. Và cháu xin kính chúc các cô chú bác ở nước ngoài là luôn bình an, mạnh khỏe. Cháu xin cảm ơn ạ.
Vâng, chú cũng một lần nữa cảm ơn cháu và chúc cháu được mọi sự may mắn và bình an cho những ngày tháng sắp tới. Kính thưa quý vị, vừa rồi chúng tôi được nói chuyện với em Trịnh Thị Thảo, là con gái của bà Cấn Thị Thêu, người mà Tòa án Cộng sản tỉnh Hòa Bình vào ngày 5 tháng 5 vừa qua đã tuyên án 8 năm tù cùng với người con trai của bà là em Trịnh Bá Tư, cũng bị 8 năm tù và 3 năm quản chế về cái tội họ gọi là làm, tàng trữ và phát tán tài liệu tuyên truyền chống phá nhà nước. Nhưng thực sự họ chỉ quay lại những đoạn video và nói về cái cuộc đàn áp của Đồng Tâm cũng như là Dương Nội, nói lên tiếng nói của những người dân bị mất đất. Chúng tôi một lần nữa xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin hẹn tái ngộ với quý vị trong những chương trình sắp tới. Và xin một lần nữa cảm ơn em Trịnh Thị Thảo nhé.
Vâng ạ, cháu chào bác.
Trong